Về với thiên nhiên. Tôi đã dấn thân vào một cuộc sống ít an toàn hơn. Tôi bước đi trên những con đường nguy hiểm và trong những khu rừng nguy hiểm. Hầu như tôi luôn bước đi để tới nơi nào tôi thích. Tôi mong rằng mình có thể bước đi cho tới lúc cuối đời. Judith McDaniel. Trước kia, Paul, bạn tôi, từng ở đỉnh cao của thành công. Cậu ấy là nghiên cứu sinh đang theo đuổi học vị tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học máy tính ở một trường đại học danh tiếng, một nhạc sĩ tài năng và một vận động viên ba môn phối hợp thành công. Paul có năng lực, trí tuệ xuất chúng, khả năng sáng tạo và sức mạnh thể chất mà cậu vẫn không ngừng vươn lên cao hơn nữa. Cho tới một buổi sáng đó, cậu nhận thấy các cơ của mình yếu đi một cách kỳ lạ. Và rồi từ việc khó khăn một cách khác thường khi leo cầu thang, tới chiều tối thì cậu đã không thể đi được nữa. 24 giờ sau, cậu hoàn toàn tê liệt, thậm chí không thể thở được nếu không có sự trợ giúp của máy hô hấp nhân tạo. Paul đã mắc phải một dạng nghiêm trọng của hội chứng Guillain-Barré, một bệnh lý khiến cho hệ miễn dịch của chính cơ thể tấn công và phá hủy một phần hệ thần kinh của bệnh nhân. Đối với hầu hết những bệnh nhân mắc phải hội chứng này, việc hồi phục rất chậm và cực kỳ gian nan. Những tế bào thần kinh sẽ tái sản sinh, nhưng không nhanh lắm. Một số bệnh nhân bị tái phát và một số phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi hoàn toàn khả năng sử dụng tay chân. Gần một năm sau khi bệnh bộc phát, Paul bắt đầu ngập ngừng bước đi bước đầu tiên với sự trợ giúp của khung tập. Đối với chúng tôi là những người từng biết Paul trước khi cậu mắc bệnh, thì sự tiến bộ của cậu diễn ra chậm chạp một cách khổ sở. Nhưng dù sao thì đó cũng tiến triển một cách chắc chắn. Một tháng sau đó, Paul đã có thể thay thế khung tập đi bằng hai chiếc gậy trượt tuyết. Mặc dù những chỗ sưng và những trở ngại tương tự khác vẫn còn là thử thách. Tuy cậu ấy không nói gì, nhưng rõ ràng là chỉ việc đi bộ đơn thuần quanh khu nhà đã là rất mệt mỏi, dễ gây nản lòng và nguy hiểm. Mặc dù vậy, Paul vẫn khăng khăng rằng cậu đã sẵn sàng cho chuyến đi bộ ở vùng nông thôn thưa người và bạn bè của cậu đã đồng ý. Trước khi phát bệnh, Paul từng là một người cắm trại, rất yêu thích những vùng đất hoang vắng. Việc chuẩn bị hành trang cho chuyến đi bộ qua đêm trở thành động lực chính cho nỗ lực hồi phục của cậu. Cậu tin rằng không có cách trị liệu nào tốt hơn khi hoạt động thể chất trong một môi trường thanh bình và hoang vắng. Cậu khiến cho các bạn mình hiểu rõ là một chuyến đi bộ đường dài sẽ giúp cậu chứng tỏ với bản thân rằng cậu vẫn đang chịu trách nhiệm về số phận của mình. Nhưng trên hết là chuyến đi sẽ lại đưa cậu về với môi trường hoang dã. Chúng tôi không hề lo lắng về việc Paul có thể xoay sở trước thử thách này hay không. Cậu ấy là một người ngoan cường hơn bất kỳ ai khác mà chúng tôi từng biết. Ba người chúng tôi đã cùng thực hiện chuyến đi. Paul, tôi và một người bạn nữa tên là Luckman. Chúng tôi chọn vùng đất hoang dã Idyllwild, California. Chưa ai trong chúng tôi từng tới vùng này và chúng tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp hoang sơ của nó. Vùng đất hoang vắng nằm bao quanh rặng San Jacinto, trông như thể bạn dùng một đoạn khổng lồ của dãy High Sierra để ghép vào sa mạc và để nó ở đó một hai thế kỷ. Cũng là địa hình đồi núi, cái nhìn toàn cảnh cũng đẹp ngoằn mục và rất nhiều cây to không kém. Nhưng khu vực này lại hết sức khô ráo. Nói chính xác thì tôi và Luckman rất ấn tượng. Còn Paul thì cảm thấy bị đe dọa. Lối mòn trải ngược lên rất dốc, mặt đất thì gồ ghề và trơn trượt. Những vết lún sâu những mấu rễ cây dày và những phiến đá lởm chởm khiến cho con đường càng thêm khó đi. Khi Paul chuẩn bị dấn bước, tôi và Luckman dắt hành lý lên vai, trong đó có đồ dùng, thức ăn và nước uống cho ba người. 30 mét đầu tiên là đoạn đường gian nan nhất. Khi chúng tôi lên dốc, Paul gặp rất nhiều khó khăn khi phải nhấc cao chân. Mấy cây gậy đỡ của cậu chống đỡ nghiêng cả hết sức thảm thương. Chẳng những vậy, mặt đất lại liên tục sụp xuống và trượt đi dưới chân Paul. Tôi và Luckman cũng bị đè bẹp dưới những túi hành lý nặng nề, nên chúng tôi cũng rất khó khăn để có thể đứng vững trong lúc cố giúp đỡ bạn mình. Chúng tôi che giấu nỗi quan ngại bằng những câu đùa cợt và động viên không ngừng. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được lưng đèo, nơi mà Paul có thể nghỉ ngơi một lúc. Sau khởi đầu gian nan đó, chúng tôi chỉ đi được nửa dặm trong ngày đầu tiên. Chúng tôi tìm thấy một khoảng trống đầy cát, rất dễ thương, nơi chúng tôi giải lao suốt buổi chiều và chuẩn bị cho một bữa tối nhàn nhã. Khi mặt trời khuất bóng, chúng tôi cùng uống rượu vang và hát những bài yêu thích. Ngày thứ hai, bình minh rực rỡ và hết sức đẹp mắt. Sau khi dỡ trại, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn. Con đường phần nhiều là lên dốc, nhưng thỉnh thoảng cũng dốc xuống và hầu như không đoạn nào có địa hình bằng phẳng cả. Paul thấy khó khăn khi tiếp tục. Sau khi đi khoảng nửa dặm, Paul cho biết cậu rất lo ngại việc đi xa hơn nữa và muốn quay lại hơn. Chúng tôi vẫn tiến lên. Vừa đi, tôi và Luckman chia nhau đỡ mỗi bên khuỷu tay của Paul. Trong khi đó thì Paul cứ phàn nàn rằng chúng tôi đang cố giết cậu ấy. Chúng tôi đi được khoảng 1/4 dặm nữa theo kiểu này, trước khi Paul lại nói với chúng tôi rằng cậu gần kiệt sức và phải dừng lại để nghỉ ngơi. Chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một điểm đẹp lộng lẫy, nhìn xuống thung lũng rộng lớn phía dưới. Chúng tôi hồi phục sức lực cần thiết và khôi phục tinh thần đang giảm sút của mình. Nhìn xuống ngọn đồi vừa chinh phục, Paul hoàn toàn không thể tin mình đã đi được một quãng đường xa như vậy. Tôi nói, Paul này, những gì cậu đang làm có thể rất khó khăn, không thể tin nổi. Nhưng sau chuyến đi này, những đoạn vỉa hè và lối đi quay lại thành phố sẽ chẳng hề đáng kể đâu. Nhưng cậu ấy chẳng nghe tôi nói. Paul đã quá đuối sức vì mệt mỏi và ám ảnh trước những thử thách đặt ra cho cậu. Sau bữa trưa, chúng tôi lại tiếp tục tiến xa hơn. Lần này nhất quyết để cho Paul tự bước đi một mình, hầu như chỉ gác một tay lên vai chúng tôi để giữ thăng bằng. Tới khi chúng tôi đi được thêm 1/4 dặm nữa, cậu ấy run rẩy vì kiệt sức, gương mặt nhăn nhúm, làn da lấp lánh mồ hôi. Sau khi đã vượt qua xa hơn nhiều, mức kỳ vọng hợp lý đối với một bệnh nhân trong tình trạng của Paul, cuối cùng chúng tôi cũng quay về. Paul vẫn còn phải vượt qua 1.5 dặm nữa mới quay về điểm xuất phát của chúng tôi. Vào cuối ngày, chuyến đi này sẽ vượt gấp đôi khoảng cách xa nhất mà cậu đã đi được trong 1 năm. Ngoại trừ đoạn đường gian nan nhất, còn lại thì chúng tôi buộc Paul phải tự đi xuống. Tôi và Luckman vẫn ở gần bên để đỡ trong trường hợp cậu ấy bị ngã. Nhưng chúng tôi vẫn để mặc cậu ấy duy trì sự ổn định và lấy lại thăng bằng khi bị chấp. Xuống được nửa đường, chúng tôi sững sờ khi Paul cất tiếng hát, một đoạn khúc ngẫu hứng để ca ngợi vẻ đẹp hùng vĩ chung quanh chúng tôi. Khi chúng tôi về tới xe và thử thách dài dẳng khó nhọc của Paul cuối cùng cũng đã qua, cậu ấy nhận ra mình đã vượt qua được giới hạn về thể lực và sức chịu đựng của chính mình. Một phần trong Paul biết rằng chính vùng đất quang vắng ấy đã vực dậy tâm hồn cậu. Một phần khác nổi giận với những người bạn đã thúc ép cậu tới mức này. Nhưng phần lớn vẫn là cậu quá mệt mỏi để có thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Chúng tôi lái xe quay về San Diego gần như là trong im lặng. Và ngay ngày hôm sau, tôi trở về nhà ở Michigan. Suốt thời gian vài ngày sau đó, tôi luôn tự hỏi, liệu có phải là chúng tôi đã ép Paul quá đáng hay không? Chúng tôi có phải đã quá tin tưởng vào khả năng trị liệu của sự nỗ lực, không khí trong lành và cảnh đẹp không? Hay là chúng tôi đã quá ngớ ngẩn, thậm chí là tàn nhẫn, tin tưởng vào đánh giá của mình về khả năng của Paul? Rồi tôi nhận được điện thoại của Paul. Cậu ấy thốt lên. Steve này, cậu sẽ không tin nổi đâu. Từ khi quay về, tôi thấy việc đi vòng quanh thị trấn chẳng là gì cả. Tôi không thể tin được, chỉ mới một tuần trước đây, tớ còn rất khó khăn mới đi được tới cửa hàng. Cậu ấy chẳng hề nhớ rằng tôi đã nói hầu hết những điều đó khi động viên cậu trong chuyến đi. Tôi cũng không nhắc lại. Chỉ cần chúng tôi đều biết điều đó là sự thật là đủ rồi.